Thưa Thầy, khi con ngồi thiền và khởi chữ minh, con cảm thấy đau lưng. Ngày thường hay bị cảm và nhức đầu.
Đau lưng nhiều nguyên do. Đau lưng do bộ ruột tạo cho cái lưng đau. Ăn uống lâu ngày và nó bị kẹt, cái ruột nó nhiều khúc, có khúc nó thắt lại, nó kẹt. Nhiều người đau lưng đau hoài, cả năm đau mà không biết sao, đi sụt ruột cả hết. Thì giải thông cái bộ phận đó nó hết đau lưng.
Ở trường giam có rất nhiều tôn giáo mà tôn giáo nào cũng của thượng, tức là cứu chữ thượng đế, cho xuống để làm phương tiện dẫn dắt con ngài trở về với ngài. Nhưng khi chết có được trở về với thượng đế không? Hay của ai người lấy rước?
Thượng đế là ở thế gian không có chữ nghĩa diễn tả cao nhất là thượng đế. Mà thượng đế, nhiệm vụ của thượng đế là cái gì? Thương yêu vô cùng, tha thứ và thương yêu vô cùng. Cho nên mình phải hiểu thượng đế khắp các nơi, không phải thượng đế đi lên trời mới gặp, chỗ nào cũng có tình thương của thượng đế, tình thương và đạo đức. Mình biết thương yêu con này kia nọ cũng là trong giáo dục của thượng đế. Cho nên tôn giáo nào phải đem sự tột đỉnh ra, nhưng mà không nói rõ cái tình thương của ngài ban trải khắp nơi, không có chỗ nào không có sự hiện diện của thượng đế.
Thưa thầy, con có câu hỏi. Khi con làm chứng minh, dùng ý hít đầy bụng, thở ra đẹp sát bụng, thì đầu của con căng thẳng kêu tách, thì có khi những phần đau nhức trong thân thể theo tiếng kêu tách đó hết, có khi nhưng các đau trong cơ thể dồn lại gần cổ hay giữa đầu, con phải lắc đầu một cái nó mới thông. Xin thầy cho lời minh giải.
Chứng minh cơ thể đó nhiều độc tố, khi làm pháp làm chứng minh là nó giải độc tố, độc tố chạy tới đâu nó nhức tới đó. Khi mà nó giải thông rồi, qua đại tiện tiểu tiện rồi là nó sẽ hết nhức luôn. Cái đó ăn uống cũng phải cẩn thận, là ăn đạm bạc đi, làm chiếu minh nhiều là nó sẽ hết bệnh luôn.
Xin mời bạn.
Không có đọc văn chương chữ nghĩa kinh kệ nữa, cứ nắm sáu chữ đó về trời đi chơi. Tiền ngôn trời đó, sáu chữ đó là tiền ngôn trời, Nam Mô A Di Đà Phật đi về trời. Không nói năng gì nữa.
Khi con ngồi thiền rồi, lớn tuổi con ngồi không được lâu, trong khi 40 phút là một tiếng thôi. Mà khi ngồi sau cho đúng thầy, khi trước con ngồi từ, con không biết nghe ai nói là ngồi từ chiều tới tối nó không được, thì con để tới 5 giờ sáng, tháng giờ không ngồi.
Được. Dạ. Tốt rồi, tối gần đi ngủ ngồi. Dạ. Ngồi rồi ngồi mệt rồi nằm ngủ.
Dạ.
Nằm ngủ sáng dậy ngủ một lần nữa.
Dạ.
Phải hít thở. Già rồi cần cái nguyên khí, hít thở cái dưỡng khí vô nhiều thì
dạ,
cơ tạng, ngũ tạng nó càng ngày càng tốt. Bởi vì trong đó nó có lụa mỏng không à, nó nhờ dưỡng khí nuôi nó. Mình phải hít làm pháp luân thường chuyển nhiều, tốt.
Thầy
biết
lời con
thầy bác ạ. Được rồi, trong trung tâm để ý được rồi. Vui chứ lúc nào cũng vui.
Trời nha trong điện tổ một tấm gương là lòng
nói niềm con sẽ mang nhà rồng tiếp tha. Này các con ơi, phải nghe lời cha với mẹ, còn trái mẹ cha là trẻ hư thân, trời cha quy lý định nợ thần. Mẫu mẹ nuôi dưỡng cho con lặng lần, con được lớn không, con lớn không rồi, mẹ phải nuôi hồn dưỡng cha, mẹ nuôi linh hồn, mẹ cậy bát nước trong dưỡng nuôi hồn sách cho đồng. Vì nung quân trắng để nuôi trận tháng ngày, đến ngày hội liên đài để nở ra mặt, chứ mẹ cũng hết nở lầm, để chịu qua giấc mơ cho trẻ con.
Gần hết giờ rồi, bây giờ có một người nào mà không phải là bạn đạo mà tới đây ngày hôm nay ở trong cộng đồng người Việt, một người chót có điều gì thắc mắc muốn đặt câu hỏi lên với thầy thì xin mời, còn bạn đạo thì đã có nhiều cơ hội rồi thì xin dành cơ hội khác.
Đó.
Dạ, kính thưa thầy. Dạ, con được nghe rất nhiều về pháp lý vô vi và con cũng có đọc sơ qua một vài cuốn sách của pháp lý vô vi. Con không phải là người trong bạn đạo, nhưng con rất muốn tìm một phương pháp nào tu để giải thoát. Hồi còn ở Việt Nam, con có thiền theo Phật giáo và trong thời gian thiền, vì không được thầy chỉ dẫn, con chỉ thiền qua sách vở, cho nên sau một thời gian, cái đầu con tự nhiên hắn có cái đầu bị lõm xuống và cái đầu trở thành đau nhức kinh khủng. Trong cái giai đoạn đó, con lo sợ và con lại bỏ thiền. Thành ra con muốn hỏi thầy. Dạ, thành ra con muốn hỏi thầy làm thế nào để thiền để được giải thoát và không phải bị đau nhức như trước hả?
Cái đau nhức đó ở phía sau này nó rụng lỗ hổng đó. Dạ. Là người kiếp trước có tu, bây giờ kiếp này tái tục tu. Dạ. Thì ý lực nó cũng có mạnh chút.
Dạ.
Độc tố nó chạy lên đó nó làm nhức.
Dạ.
Nhưng mà cương quyết nó sẽ mất.
Dạ.
Làm nữa, bởi vì cái hành trình đi về trời giải thoát nó phải một kỳ công trở lại thanh nhẹ thanh tịnh chứ không có động loạn được. Không phải như mắt thấy tai nghe mà ý thức nó khác.
Dạ, trong cái giai đoạn con hành thiền hồi còn ở Việt Nam, con thấy có một cái ánh sáng chạy qua chạy lại và con từ việc trong cái giai đoạn đó con thấy ánh sáng và cái đầu thì nhức, cho nên con bỏ thiền và xin thầy cho con biết cái ánh sáng đó là cái gì.
Ánh sáng đó nó cũng cái duyên điểm của những người tu ban chiếu cho mình.
Yeah.
Và cũng như nếu mình ngồi đó niệm tưởng được vị sư nào như Đấng Di Đà là không có màu vàng, chỉ có màu sáng trong chiếu.
Yeah.
Rọi ngay trên chân mày. Còn những vị sư phải chí được màu vàng thì cái đó cũng chuyển lành chứ không có hại.
Dạ, và trong cái giai đoạn con tu hồi ở Việt Nam, lúc đó khi mà con ở trên phòng và trên lầu ở thầy, con bước xuống nhà dưới thì con thấy lắc chiếc bò mà còn sống á thầy, cục thịt bò còn sống thì nó rung lên giống như là người run á, rung và trên cái lắc thịt bò thì có cái hơi rung lên mặn trong. Tại sao lại con được thấy như vậy?
Cho nên cái điểm miếng thịt bò mà sắc là thấy nó đỏ, nó có chấn động.
Dạ, cục thịt bò
thì nó có chấn động. Nhưng mà để hồi một cặp nó đen.
Dạ.
Một cặp nó đen là cái phần điển nó rời khỏi. Cho nên phần hồn nó bám sát trong cái thịt. Cho nên cái thịt mà chết là nó có những cái dâm linh nó đi theo. trên nhiều người ăn thịt có máu thì những cái dòng nó có thể theo theo nó làm cho mình nặng trịch. Trên những người tu giữ giới, người ta kêu khuyên người phải ăn chay, phải ăn mặn. Ăn mặn với những lượng điểm nó lôi cuốn cái tâm thức kho niệm Phật, kho tu tiên, kho giải thoát.
Dạ, cũng trong thời gian đó thì con đi ra đường thì con thấy ở trên đầu có nhiều người, con thấy cái ánh sáng màu màu xanh, có màu đỏ, có ở phía trên này, này. Và như vậy như thế là thế nào?
Đó là tình độ tiến hóa của người đó.
Dạ.
Có người màu tím, người màu vàng, người trầm trắng, tình độ kiến thức tiến hóa của lùi điển của chính họ. Cho nên tu lâu, họ chịu tu lâu thì nó sẽ có những cái hàm màu vàng như thảo quang.
Dạ, thế này như con thấy ánh sáng đó màu xanh là biểu tượng cho cái gì? Màu màu đỏ, màu hồng là biểu tượng cho
màu đỏ, màu hồng là người đó, màu đỏ là người đó hung ác.
Dạ.
Màu tím người đó lo âu.
Dạ, còn màu xanh này.
Màu xanh người đó là người thích về triết.
Dạ.
Người trí thức, thích về triết.
Dạ. Dạ, xin thầy, con rất thích được tu hành và con xin thầy chỉ cho con phương pháp nào và để cho con được.
Ở đây chỉ có phương pháp vô vi.
Dạ.
Tu là phải hành.
Dạ.
Chứ không phải nói tu hành gom vậy, tu là phải hành, là phải làm. Thì cái trầm trực trong cơ sản và khối óc mình nó phải rời đi. Và nó lưu lại cái thanh là cái điển như con nói nãy đó, cái điển đó nó thanh, nó càng thanh thêm. Thì cái đó mới là cái lực lượng như vậy cả. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Mà chúng ta nhẹ là chúng ta bay bổng về trời. Trong nghe mà, không có phương tiện máy bay đồ gì đâu. Đó, thì phải tu cái ý lực. Chúng ta biết rồi, chúng ta tam và tam thiện giáo lòng xuống thế gian bây giờ phải trở về trời. Phải luôn nấu nhớ cảnh trời Phật, cảnh Phật là quê hương của chúng ta, cả phải đi về. Thì ngày đêm lo tu, lo thanh lọc cơ tạng. Ở đây có cái phương pháp lấy cái dưỡng khí của trời đất, hạt khí hạo nhiên của trời đất, thanh lọc tâm thức của mình. Pháp luân thường diễn, huệ tâm nó mới khai, nó tụ, nó tiến. Thì thấy rõ nhận định cuộc sống, và giờ phút ra đi của chúng ta, nó rõ ràng. Không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Thì những người tu vô vi óc cũng có sạn rồi, cũng tình đời nhiều chuyện lắm, thích tâm trở về với lãnh vực thanh tịnh, quyết tâm tiến khai động lãnh vực thanh tịnh trong tâm thức của chúng ta và trở về với thật sự ánh sáng tịnh đi, căn bản nguồn gốc của chính mình.
Dạ, xin thầy, tại sao con chỉ hành thiền trong một giai đoạn ngắn mà con lại được thấy quá nhiều điều như vậy?
Cái đó là truyền kiếp có tu rồi.
Dạ.
Bây giờ phải tiếp tục chấn chỉnh tu một con đường ý lực mạnh.
Dạ.
Mà hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ để tiến tới. Thì đời mình không có sợ, đạo mình qua dễ.
Dạ, dạ thôi con xin cảm ơn thầy.
Thì có thể lấy sách vở ở đây nghiên cứu thiền đường, có cái phương pháp tu chính bản thân tôi làm.
Dạ.
Nghiên cứu tôi làm khỏe mạnh rồi, trong này nó cũng có phương thức để cho mình thanh lọc xuất ruột rồi làm cho mình khỏe lại, thiền vui thấy thoải mái. Đời đạo song tu, cái thằng này không có nói tu rồi bỏ đời không được, mà đạo song tu.
Dạ.
Nhờ cái đời chúng ta mới tìm ra cái đạo.
Dạ, con xin cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn.
Con xin chào thầy. Thì cách đây vài tháng con được hân hạnh biết thầy qua cái cuộc video thôi.
Yeah.
Thì bữa nay rất may mắn gặp thầy được bằng siêu một thân.
Yeah.
Rất mừng. Thì con muốn hỏi thầy về cái vấn đề. Thì bởi vì con muốn đi vào thiền nhưng mà chưa hiểu gì về thiền hết. Thì thầy có thể cho biết là cái phương pháp thiền vô vi của thầy và phương pháp thiền của những cái thượng tọa Phật giáo khác, chẳng hạn như thầy Ngọc Nhất Hạnh, thì các phương pháp của thầy nó khác nhau như thế nào? Để một ý hướng là
mỗi người có phương pháp đều giáo dục người, con người hướng về thiền lành, nhưng mà vô vi ấy có cái phương pháp tự mình thanh lọc mình, khứ trực lưu thanh, và mình kiểm soát mình. Phương pháp này là tự mình kiểm soát hành động mình.
thì nó vừa nó có khác nhau, phương pháp thầy và phương pháp của thiền khác, nó cũng là một cái nhánh của một phương pháp tu của Phật giáo.
Nhưng mà nhanh nữa là chấm là chậm đó thôi. Có người họ tu họ ngồi thiền 20 phút rồi đứng dậy đi 10 phút, đủ cách, cách nào làm sao cho cái tâm ổn định thôi, chứ họ không thấy được cái hồn. Còn cái này phải tu để mở cái óc ra, cái hồn phải vừa khỏi cái thể xác mới là đi học đạo. Ở thế gian này không có cái đạo nào chân chánh bằng cái đạo trời, đi lên trên đó chúng ta mới học được nhiều. Khai tâm mở trí mới sáng suốt, mới biết ăn năn hối cải, mới biết sự thật là cái gì, mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, và chỉ có thực hành mới được, chứ còn nói suông rồi đằng này không nói được.
Cảm ơn. Yeah.
Kính thưa thầy, hôm nay là ngày thứ 9 trong thời gian thầy tới tham dự khóa tu thiền tịnh khẩu với chúng con xin đại diện cho tất cả bạn đạo Du Di Úc Châu cũng như bạn đạo Du Di trên thế giới, Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ, New Caledonia, xin thành tâm tri ơn thầy. Chúng con đã hưởng được hồng ân thanh điển của thầy trong 9 ngày qua. Chúng con xin thành thật tạ lỗi với thầy. Chúng con ai cũng biết rằng thầy tuổi cao, nhưng mà phương tiện ở Úc Châu, nhất là ở Melbourne, rất là hạn hẹp. Trong những ngày qua có những ngày trời nóng bức oi ả, cả đêm thầy không ngủ được ngày nào, một giờ nào. Nhưng chúng con cũng bắt buộc thầy phải ngồi thiền với chúng con, phải giảng cho chúng con nghe, vì chúng con rất cần sự hiện diện của thầy. Những người được thanh cao thì dù ở góc trời nào, ở phương nào cũng có thể hội nhập với thầy, nhưng mà chúng con nhiều tầng lớp khác nhau nên sự hiện diện hữu vi của thầy rất cần thiết. Con biết thầy rất thương yêu chúng con, cho nên dù cực khổ đến đâu thầy cũng tha thứ. Và hơn 100 người của chúng con hiện diện trong khóa học này, ai cũng nhận được ít hay là nhiều những sự thanh nhẹ, và đã được diễn tả trong 2 ngày qua về cái kết quả tu tập. Chúng con người được nói ra cũng như người không nói ra đều đồng tâm tri ân sự thương yêu và lo lắng của thầy. Thưa các bạn, Úc Châu cũng như trên thế giới, chúng ta đã đi dự nhiều khóa tu tập ở các nơi. Có người không đi và có người đã dự nhiều nơi, cho nên tất cả đều thông cảm những lỗi lầm của ban tổ chức. Có rất nhiều sơ sót cũng như phương tiện ở mỗi nơi khác nhau. Riêng cá nhân tôi thì trong lúc tổ chức cũng có những lúc rất là nóng nảy hay là vụng về, có những lời nói, có những cử chỉ không có được vừa lòng toàn thể quý vị, xin thành thật tạ lỗi và xin được chúng ta, xin được quý vị vì thương yêu mà tha thứ cho mọi lỗi lầm. Hy vọng lần sau chúng ta hội họp lại với nhau, ban tổ chức sẽ được chú đáo hơn và tốt đẹp hơn. Kính thưa toàn thể quý vị trong cộng đồng người Việt tới tham dự buổi thuyết giảng của thầy hôm nay, ban tổ chức cũng rất là tổ chức rất là lượng thượng, cho nên chương trình không được chú đáo. Có người còn có thể còn câu hỏi muốn hỏi thầy nhưng mà không có cơ hội, cũng như có người muốn tìm hiểu Du Di nhưng mà liên lạc nhiều lần cũng không gặp. Bởi vì thiền đường chúng tôi khi thiền thì gỡ điện thoại ra, cho nên có nhiều người tới gặp tôi và nói là liên lạc hoài mà không được. Thì quý vị có địa chỉ, xin quý vị đến thiền đường, hay là người nào mà còn câu hỏi chưa có hỏi được thì đem câu hỏi đó đến thiền đường, chúng tôi sẽ tìm cơ hội để thầy có thể giải đáp trực tiếp, hay là chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đó đến thầy để giải đáp trực tiếp cho quý vị. Nếu ai trong cộng đồng người Việt muốn tìm hiểu phương pháp Du Di và chưa có địa chỉ, hay là đọc trên báo mà có điều gì thiếu sót thì xin liên lạc ở bàn ở ngoài, sẽ có người chỉ dựa hướng dẫn cho quý vị. Chúng tôi rất muốn thầy được lưu lại ở đây rất lâu, cũng như thời gian thầy giải đáp thắc mắc ở trong lòng chúng ta. Chỉ khi nào mà chúng ta đi đến đại thanh tịnh thì chúng ta mới tự mình giải đáp mọi thắc mắc, còn nếu không thì chúng ta phải nhờ vào một cái người có nhiều trí năng và huệ năng, vì chúng ta luôn luôn hướng đến người đó. Nhưng mà thời gian và không gian đều eo hẹp, thì xin nhường lại một cơ hội khác và một hoàn cảnh khác. Nếu quý vị có tâm tìm về gia đình vô vi thì trước hay sau gì quý vị cũng sẽ gặp lại thầy, và mọi thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp. Lần sau cùng, chúng con xin đại diện cho tất cả bạn đạo vô vi cũng như quý vị trong cộng đồng người Việt cũng thành kính tri ân thầy.
Duyên lành đến, mọi người có cơ hội hội tụ về tâm linh, chúng ta nhân loại là một. Quên đi lãnh vực tình thương và đạo đức, ngày nay có duyên lành để hội tụ và quyết tâm khai mở tâm thức của mọi người, tương lai chúng ta mới có cơ hội hội tụ tốt đẹp. Và tôi mong rằng mọi người đồng hành thì tay nắm tay, nhân loại sẽ có sự bình an, tự thức. Cảm ơn sự hiện diện quý vị. Cuộc sống hiện tại bao nhiêu thử thách, nhờ có tu mới giải thoát được, mới ứng phó kịp thời. Hôm nay chúng ta đông đảo nơi đây, hướng về chân lý hai không thanh nhẹ, cố gắng tu. Không Phật không ta mới phù hợp với nguyên lý vô sanh và kim thân bất hoại. Một kỳ công chúng ta giáng lâm xuống thế gian để học và tiến hóa, chứ không phải xuống thế gian để hưởng thụ và chết một cách thiếu minh mẫn, không thấy sáng suốt, không biết đường đi. Ngày nay bao nhiêu năm tu học đã hiểu rõ con đường đi rất rõ ràng. Chính mình phải xây dựng cho chính mình. Ngày hôm nay các bạn cũng đã tu, thấy được luồng điển rút bộ đầu đó là luồng điển mình đã hướng thượng, rút giải mở tiếng rõ rệt, có chứng minh, cho nên gọi là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp. Mọi người làm, mọi người hiểu, mọi người cảm thức, luồng điển thâm sâu vô bờ bến, tiến hóa không ngừng nghỉ, cho nên chúng ta mới có một cuộc họp tâm linh bất cứ nơi nào, sống động vô cùng. Chư Phật chư tiên cũng chứng minh cho sự sống của chúng ta hướng thượng hóa giải, chứ không nói chuyện mờ ảo mê tín dị đoan. Thật sự thực hành để đi tới trong nguồn gốc qua khoa học quyền bí, tiến hóa không ngừng nghỉ. Cho nên cuộc tu hành của chúng ta là không có nên sai lầm và bước vào một cái lề lối khác hơn cái đường mà chúng ta đang đi. Dày công tu luyện có hài ngày hôm nay, phải cố công tiến qua tới đích, không nên tới đó rồi quanh quẹo hại phần tâm linh của chúng ta, khổ lắm. Ngày hôm nay lấy cái gì chứng minh khổ? Những người ở thế gian có xác thân, có khối óc, không biết tu, không biết sự phát triển đi đâu, sự uất hận trong nội tâm không biết giải bỏ nơi nào. Mà người tu vô vi càng thiền càng thấy dễ tha thứ và thương yêu cứu độ chúng sanh. Tâm từ bi của chúng ta càng ngày càng khai mở, sáng suốt, thanh nhẹ. Đó là có đường chứng minh để chúng ta tự tu, tự tiến, tự thoát. Mỗi một đơn vị phải dày công tu thiền mới cảm thức được cái cơ cấu hiện hành là rất quý báu. Xác phàm này nó hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều, để có cơ hội tiến hóa tới dũng mãnh, thanh cao, đại hùng, đại lực, đại từ bi. Khai mở được đại từ bi thì chúng ta mới hòa với cái ánh sáng của đại từ bi. Đó là đời đời bất diệt, khối vô sanh bất diệt. Mọi người đều có cơ quyền hưởng, không làm thì không lấy gì hưởng. Chúng ta tu tương lai sẽ có hưởng. Hôm nay các bạn quý yêu đã tưởng nhớ đến tôi cũng là cũng hành trình tại mặt đất, tiến hóa cũng như các bạn, và tôi cũng cố gắng hành ngày đêm để đem lại những cái gì tốt đẹp cống hiến cho các bạn mỗi khi gặp gỡ. Vậy chúng ta hôm nay có cuộc vui chung họp và cảm ơn những lời chúc thọ của các bạn đã hướng về tôi, và tôi cũng hướng về cho các bạn sẽ đi tới con đường tôi đã và đang đi, và chúng ta sẽ chung họp ở một cõi vô cùng bất diệt, tươi đẹp vinh quang ở tương lai. Thành thật cảm ơn các bạn.
Lưu đạn liền trước mắt tâm hỗn động, không sao. Bản xứ trên đời là không, có gì là thật mất.
Chết cũng là quy thông thôi vậy
hả? Thôi, bằng cây phóng ra đi.
Quy thông thôi.
Rất giả tạo. Và thấy cái tâm mình không có ổn định. Thì ta xuống tóc sáng mình nhìn mặt. Là xuống tóc là một sự quyết tâm. Mình nhìn lại bộ đầu là phải quyết tâm hơn nữa. Mình xuống tóc là vậy. Còn cái tóc nó làm cái gì? Tóc là cặn bã của máu, nó tạo cái duyên. Cái duyên đó. Tại sao ở đời họ bày bữa nay đi tới hấp tóc nó bày kiểu này, mai nó bày kiểu kia. Tại sao mình cạo trọc mình bày nó kiểu cho gọn, vệ sinh. Bày ngược nó một cái đi.
Dạ.
New model.
Đâu trọc mà
bận áo
vét.
Nó bận
áo vét đâu rồi.
Tôi muốn sạch sẽ thôi. Họ hỏi tại sao anh hớt tóc. Tôi muốn sạch sẽ thôi. Có nhiều người nó thương cái mái tóc con. Nhiều người đàn ông nó thương đàn bà có cái mái tóc. Anh yêu mái tóc của em vậy thôi, mà cắt cục tóc anh buồn lắm. Nó phải ngu cái đó, người khôn. Không hiểu rõ chân lý.
Thương cái giả.
Thương cái giả. Mê hoặc. Mê hoặc.
Thì khi nào mình thích tâm là mình cứ xuống thôi đâu.
Cái tâm mình định á, thì mình nhìn người đàn bà, mình nhìn chiều sâu của nó có cái gì. Thì nó cũng bộ xương như mình. Nhìn con mắt, cái ý mình lột mắt ra thì nó có hai lỗ trống. Ý mình lột da mặt còn bộ xương. Thấy không? Thế nhiều người học bác sĩ, người ta ôm xác, ta mổ xác, chắc là không có nghĩ vấn đề đó. Rồi bỏ cái nghề mổ xác, nghĩ qua cái chuyện đời, duyên này duyên nọ. Cho nên mổ xác là thật chán lắm. Tùy sự lúc một.
Đáng mất đi.
Chán nhưng mà chưa nói được câu em, anh yêu cái đầu chọc của em, chưa dám nói.
Cũng còn phải yêu mất mấy mái tóc dài ba thiếp. Mái tóc dài ba thiếp. Còn vướng em.
Yêu là yêu cái hạnh của con người đàn bà. Người đàn ông là yêu cái hạnh đức của người. Người đàn bà yêu người đàn ông cũng yêu cái hạnh đức. Chứ không phải cái chuyện ở bên ngoài. Ngoài là giả. Nhiều người nó sai lầm chuyện bên ngoài. Đàn bà là cần phải có cái hạnh triết. Có chồng là chỉ một đời chồng thôi. Là thổ thần quang nghinh. Mà tùm lum là thổ thần không có thích đâu. Đàn ông một vợ rồi phải yên. Lộn xộn không được. Mấy ông thổ thần không có chịu vậy đâu.
Tâm
những
cái lột giọt cứ thay đổi
hoài. Không có ổn định.
Nhưng mà ở xã hội Úc này người ta ly dị nhiều quá là sao?
Ly dị thì tại vì họ wrong way, họ không hiểu tại sao tôi yêu. Tại sao tôi yêu người đó, tôi thích người đó. Tôi phải dò xét cái hạnh đức họ là sao. Khi tôi yêu họ là tôi yêu suốt đời. Cho nên bên người Úc là tôi yêu cái trán của cô đó. Bây giờ tôi thấy trán cô đó nhăn, người gặp đâu tôi muốn chửi, người ta nó bỏ. Vậy là tôi yêu cái lỗ mũi của, bây giờ lỗ mũi của nó làm sao, nó không thích nữa. Tôi vậy đó. Tôi yêu cái má của, yêu chút rồi bữa sau nó giận, nó bỏ. Ngu. Xe không kỹ. cái việc tâm năm mà xét không kỹ là ngu sửng lắm. Nửa chừng bỏ người ta là ngu sửng lắm. Cái duyên của trời định, đâu có phải mình định. Mình cứ vợ phải thấy hạnh đức làm sao. Nó lo cho con không? Lo cho chồng không? Thấy không? Lo cho tương lai của các con, tương lai của chồng không? Cái đó là hạnh đức của người đàn bà đó. Mình đừng chửi tạt cái mặt ta không nên. Của chồng công vợ phải biết công phục vụ người ta cũng tương xứng như tiền bạc.
Nhưng mà nhiều người là tu một thời gian rồi ta trở nên lạnh lùng, tâm người ta muốn đi luôn đó. Không phải cũng làm tròn bổn phận trong gia đình vậy, nhưng mà nó sống một cách bình lặng quá.
Cái gì kêu bình lặng?
Nó không có
phá hoại gia đình, nó không có lấy của liền ngoài đường. Nó làm cho gia đình được ấm no là đủ rồi. Còn muốn gì tình dục là làm quỷ rồi chứ làm gì?
Nhưng mà nó không có đi